Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Gây dựng tâm linh. Có người nói vui rằng hôn nhân cơ đốc gồm có ba người nhưng không phải người thứ ba. Ngẫm xem đúng không? Hôn nhân của người chưa tin Chúa chỉ có hai người. Mỗi người là chủ cuộc đời mình nên thích thì cưới, không thích thì bỏ nhau cách dễ dàng. Nhưng hôn nhân cơ đốc có sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa trên cuộc đời của những người tôn Chúa làm chủ đời sống nên không được phép làm theo ý mình, nhưng theo ý muốn Chúa trong mọi lĩnh vực, nhất là mối liên hệ yêu thương trong hôn nhân. Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 5, câu 1 đến câu 3 và câu 8 đến câu 10. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều, nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Lời Chúa giúp chúng ta nhận ra cách sống của người được cứu, được trở nên con cái yêu dấu của Chúa, khác biệt với đời sống lúc chưa tin Chúa. Nếp sống mới phải thể hiện được tình yêu Chúa, lòng tôn kính Chúa. Điều này thường áp dụng dễ hơn trong các mối liên hệ với người khác, nhưng ngay trong mối liên hệ hôn nhân, nếu không chuyên tâm giúp nhau gây dựng thì rất dễ bị bào mòn. Vì hiệp nhất tâm linh là nền tảng cho hôn nhân cơ đốc, hàm ý tấm lòng của cả vợ lẫn chồng sẵn sàng tìm kiếm ý muốn Chúa trong đời sống hôn nhân, để lời Chúa trở thành kim chỉ nam hướng dẫn mỗi chi tiết trong đời sống. Đây cũng là tinh thần sẵn sàng nhờ Chúa giúp chính mình vượt thắng nỗi e ngại khi chia sẻ với người bạn đời những khúc mắc về vấn đề tâm linh, để cả hai cùng học hỏi, giúp nhau và nhận ra rằng hôn nhân của mình là một hành trình tâm linh với nhiều điều mới mẻ và thú vị. Khi sống trong sự hiệp nhất tâm linh, cả hai trông chờ Chúa hướng dẫn mọi quyết định của gia đình, như việc mua nhà, mua xe, chọn nơi du lịch, chọn trường học cho con, vân vân. Và điều này giúp cả hai nhận biết Chúa thay đổi tấm lòng, tâm trí để ngày càng sống hòa hiệp với nhau, trải nghiệm hạnh phúc Chúa ban thật tuyệt, vì chính Chúa là chủ của mỗi người trong gia đình. Thứ nhất, hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Từ ngữ bắt chước được dùng ở đây hàm ý, con cái Chúa phải noi theo gương mẫu của Cha trên trời. Có như thế, danh Ngài mới được tôn cao. Người ta thường nói, con giống Cha nhà có phước. Thế thì nhìn vào chúng ta, người khác biết gì về Cha trên trời? Mạng lệnh tiếp theo là, hãy bước đi trong sự yêu thương. Hãy bước đi như con cái sáng láng, yêu thương sáng láng là những đặc điểm của con dân Chúa. Cụm từ hãy bước đi nhằm mô tả mọi sinh hoạt hàng ngày. Nói cách khác, trong cách ăn nết ở cần được dầm thấm trong yêu thương thánh khiết ngay trong mối liên hệ hôn nhân. Đây cũng chính là lý do căn bản khiến những ai kết hôn với người không cùng niềm tin thì không thể tiến tới sự hiệp nhất tâm linh, dù mang danh tín hữu tin lành, có quá trình công tác sốt sắng trong hội thánh. Một anh tráng niên đến gặp người hướng dẫn than thở. Hồi yêu nhau, anh nhắc tôi xem xét niềm tin của cô ấy. Có thật sự được đổi mới trong Chúa chưa? Nếu không thì anh cưới người chưa tin mang danh tín hữu sẽ khó sống lắm đó. Tôi đã nghĩ thầm, anh lo xa quá. Cô ấy sốt sắng như thế, ai cũng thấy cô ấy quá tốt, còn thắc mắc làm gì? Tôi cũng rất ngại hỏi cô ấy về kinh nghiệm tái sinh. Tôi tự nhủ, tình yêu của mình có thể giúp cô ấy tiến tới trong Chúa được mà lo gì? Chứ giờ đã yêu quá mà chẳng lẽ phải dừng lại chỉ vì cô ấy chưa được tái sinh? Thế là cưới nhau. Chưa đầy 2 năm mà tôi cảm thấy nặng nề không chịu nổi. Cô ấy chỉ tốt ở nhà thờ, còn khi về đến nhà thì nhăn nhó than trách đá thúng đụng nia đủ các kiểu. Nói năng thì trịnh thượng chẳng chút ngọt ngào. Tôi có cảm tưởng có 2 con người trong cô ấy. Tôi hỏi han góp ý thì y như rằng giống bão nổi lên tức thì. Không chịu lắng nghe, cũng chẳng buồn sửa lỗi. Cứ luôn miệng, tôi là như thế đấy. Ai bảo anh cưới tôi rồi bây giờ than vãn. Không dễ bỏ được tôi đâu. Đừng có đứng núi này trông núi nọ. Thế là tôi chỉ còn nước yên lặng, đi chỗ khác cho yên cửa yên nhà. Nói thêm câu nào chỉ thêm khó chịu mà thôi. Phải chỉ hồi đó tôi nghe lời anh, tìm hiểu kỹ càng về đời sống đức tin của cô ấy, thì hẳn đã không phải chịu cảnh đau lòng như hôm nay. Xin anh thêm lời cầu thay cho chúng tôi, cho tôi biết cách nào để gây dựng tâm linh cho cô ấy, và cũng đừng quên cầu thay cho tôi có đủ tình yêu nhẫn nhịn để tiếp tục sống yêu thương mà không cay đắng. Cảm ơn anh. Để giúp đỡ nhau trong lĩnh vực tâm linh thì vợ chồng cần biết rõ về đời sống đức tin của nhau, cùng chân thành chia sẻ những kinh nghiệm như đã quyết định mời Chúa làm chủ cuộc đời vào dịp nào, sau khi tiếp nhận Chúa có những thay đổi nào trong đời sống, hiện tại có thái độ yêu mến lời Chúa cách tích cực hay không, có yêu thích sinh hoạt của cộng đồng đức tin là hội thánh, ban ngành, có trung tín tham gia học trường Chúa Nhật hay chưa, giờ tĩnh nguyện mỗi ngày đang sử dụng tài liệu nào, có nhớ kỷ niệm cùng học kinh thánh và cầu nguyện trong thời gian yêu nhau không. Và cũng có thể xem xét thêm ngay trong hiện tại, hai vợ chồng còn đọc, học kinh thánh chung với nhau không? Cả hai đã học biết thêm những gì về Chúa, về lời Chúa, về các mối liên hệ, đã tăng trưởng trong mối thông công với Chúa như thế nào. Nếu không nhìn nhận vấn đề cách thiết thực như thế, thì làm sao cả hai có thể cùng bước đi trong sự yêu thương như con cái sáng láng được? Thứ hai, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Câu 8 chép, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Từ ngữ lúc trước, bây giờ cho thấy có sự phân định rạch ròi. Đã qua thời sống trong tối tăm, nay là con sự sáng, bước đi trong sự sáng. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, anh em đều là con của sự sáng. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 5, hãy bước đi cách thẳng hoi như giữa ban ngày. Trong Roma chương 13 câu 13. Thế thì, xét điều chi đẹp lòng Chúa có nghĩa là Chúa sẽ hành động như thế nào trong tình huống này? Mình có dám hành động cách này khi biết Chúa đang hiện diện nơi đây hay không? Mọi lĩnh vực của đời sống đều được đặt trong ánh sáng thiên thượng, từ tiêu chuẩn sống, cách ăn mặc, công việc làm, mặt hàng kinh doanh, các thú tiêu khiển, cách trang hoàng nhà cửa, cách mua sắm, vân vân. Nếu không cẩn trọng với thái độ tôn kính sự hiện diện những bữa tiệc có bia rượu, uống cà phê ở những quán đèn mờ, tìm kiếm tình công sở, một mảng trời xanh cho riêng mình, thử thời vận với vé số, thử xem bói cho biết thời vận, vân vân. Sự khác biệt giữa lúc trước và bây giờ là bởi vì ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng. E rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Chúa Trời, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 20 câu 21. Một người vợ nọ đi theo bạn mua sắm quá đà, dù đã đầy 2 tủ quần áo. Người chồng nhẹ nhàng: còn bao nhiêu áo quần chưa dùng đến mà sắm chi nhiều thế? Người vợ sẵn sớm: anh sợ tôi đẹp nên ngăn cản hả? Tôi diện đẹp cho người ta khen anh có vợ biết gu thời trang, nở mày nở mặt cho anh đấy thôi. Người chồng chỉ biết lắc đầu chán nản rồi bỏ đi ra ngoài. Hẳn chúng ta đều biết, không một người vợ tiên kính nào lại sống theo cách như thế, phải không? Người vợ này không quan tâm Chúa đẹp lòng hay không, chồng có vui hay không, chỉ cần cô ấy vui, được bạn bè tán thưởng là hãnh diện thôi. Muốn sống theo nguyên tắc luôn quan tâm lựa chọn điều Chúa đẹp lòng, phải xuất phát từ mối liên hệ mật thiết với Chúa ngay trong tâm linh, thì tâm tánh mới thể hiện đúng được. Chỉ bằng bài giảng vào mỗi Chúa Nhật không đủ để nuôi dưỡng tâm linh, mà cần phải được gây dựng hàng ngày. Vợ chồng cần nhận ra tình trạng thuộc linh của nhau, cùng hết lòng giúp nhau tiến tới trong đời sống tâm linh. Đừng chủ quan nghĩ rằng người kia mạnh mẽ không cần giúp đỡ. Ví như anh nọ đi làm, luôn bị các cô trong công ty tấn công bằng nhiều cách. Anh về tâm sự với vợ: em cần cầu thay cho anh, giúp anh chiến đấu với cám dỗ từ những người không tin Chúa này. Ma quỷ dùng họ để làm hỏng đời anh, làm tan vỡ hôn nhân của chúng ta. Em cần tỉnh táo giúp anh. Anh minh bạch trong cách cư xử, chuyển những tin nhắn tán tỉnh của các cô vào điện thoại của vợ, không tạo cơ hội để các cô tiếp cận gần gũi. Có người trêu chọc anh sống giống tù hành quá. Anh chỉ cười: tôi là con cái Chúa, tôi yêu quý gia đình Chúa ban, tôi sống và hành động dựa trên lời Chúa, xét điều chi Chúa đẹp lòng vui lòng thì tôi mới làm. Thế nên để hôn nhân được thỏa nguyện, cả hai vợ chồng phải cùng giúp nhau tăng trưởng trong hành trình tâm linh, nắm tay nhau cùng bước đi trong yêu thương, luôn lựa chọn quyết định điều chi Chúa đẹp lòng. Trân trọng kính chào quý thính giả. Chúa.